tiên đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên, từ đoạn 1, câu 1 cho đến câu 6. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Xin kính mời hội thánh ngồi.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào hội thánh. Chúng ta bước vào thời giờ học lời Chúa. Buổi sáng hôm nay khi tôi nói chuyện với lại chị Thu về người sẽ làm chứng, thì tôi nói nếu mà nhìn xuống mà chị thấy Châu Ngọc Kim Ngân có mặt thì mời lên. Tôi không ngờ trong suy nghĩ của chị Thu lại nghĩ là con của anh Tài. Thành thật xin lỗi Châu Ngọc Kim Ngân. Bây giờ thì mình biết ở trong hội thánh có hai người tên Ngân và họ Châu. Một người là con nuôi của anh chị Đế và một người là con gái của anh Châu Văn Tài. Bây giờ chúng ta bước vào thời giờ học lời Chúa. Vào năm 1993, bộ phim có tựa đề The Fugitive, tôi tạm dịch là kẻ trốn chạy. Bộ phim được trình chiếu tại Úc Đại Lợi vào ngày 12 tháng 8 năm 1993 với sự hưởng ứng hết sức là nhiệt tình của khán giả Úc. Đại ý của truyện phim cho biết bác sĩ chuyên khoa giải phẫu hàng đầu của Chicago có tên là Richard Kimball. Ông bị tố cáo có mưu đồ giết vợ của mình ở trong một bối cảnh hết sức là phức tạp. Cảnh sát đã phát hiện một số bằng chứng xác nhân ở tại hiện trường có liên quan đến bác sĩ Kimball. Và chiếu theo luật pháp hiện hành lúc bấy giờ, bác sĩ Richard Kimball phải bị xử tử vì đã giết chết một mạng người. Do vậy, trên đường đi từ tòa án đến trại giam chờ ngày xử tử, chiếc xe bus chở một số tù nhân đã bị lật vì cớ một tai nạn bất ngờ. Bác sĩ Richard Kimball đã nhân cơ hội đó trốn thoát. Và đây là đại ý của tựa đề của bộ phim. Ông quyết lòng tìm ra hung thủ đã giết chết vợ của mình, cho dù phải đương đầu với cảnh sát và nhiều sự truy đuổi của pháp luật. Sau cùng, bác sĩ Richard Kimball đã phát hiện ra hung thủ giết chết vợ của ông, đưa ông đến đường cùng, hầu có thể giả mạo và chiếm đoạt một công trình nghiên cứu một loại thuốc mới chữa bệnh viêm gan do chính bác sĩ Kimball tìm thấy. Người đó không ai khác hơn chính là một bác sĩ đồng nghiệp với lại Richard Kimball. Đến cuối cùng của truyện phim thì hung thủ đã bị bắt và bác sĩ Richard Kimball được trắng án. Nói theo người xưa thì câu chuyện cho thấy ở hiền gặp lành, hay là ông trời có mắt, hay là lưới trời lòng lộng một mãi lông không lọt, vân vân. Nhưng nếu nói theo tinh thần của bài Thi Thiên thứ nhất mà chúng ta vừa nghe, tức là Đức Chúa Trời biết đường người công bình, xong đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Kính mời hội thánh cầu nguyện trước khi chúng ta học lời Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vì thì giờ này chúng con bước vào sự suy gẫm lời của Chúa. Con xin Chúa Thánh Linh mở mắt, mở trí và mở lòng chúng con, Xin Chúa khiến cho người nói cũng như người nghe cảm nhận được lời của Chúa tác động đến đời sống của chúng con, và dùng lời của Ngài yên ủi, khích lệ chúng con ở trong đường lối của chúng con, ở trong sự sống của chúng con mỗi một ngày trên đất này. Chúng con tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhờ danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sáng hôm nay tôi kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm đề tài Đức Giê-hô-va biết đường người công bình với ba ý chính như sau. Thứ nhất, người công bình kính sợ Chúa. Thứ hai, người công bình ham mến lời Chúa. Và thứ ba, người công bình như cây trồng gần dòng nước. Chúng ta suy nghĩ phần thứ nhất. Tôi đọc lại câu số 1, xin Hội Thánh cùng lắng nghe. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Trong tiếng Hy-ba-lai, chữ phước của bài thi thiên này mang một ý nghĩa đặc biệt về sự ban phước đến từ trên cao hay đến từ Đức Chúa Trời. Tác giả của thi thiên thứ nhất cho thấy có ba yếu tố quan trọng liên quan đến đời sống của người công bình. Thứ nhất, chẳng theo mưu kế của kẻ dữ. Động từ theo ở trong nhóm từ này sát nghĩa với Kinh Thánh nguyên bản tiếng Hy-ba-lai được dịch là bước đi. Vì vậy, khi nói chẳng theo mưu kế của kẻ dữ cũng có thể được hiểu là chẳng bước đi trong mưu kế của kẻ dữ. Như thế nào là chẳng theo hay là chẳng bước đi trong mưu kế của kẻ dữ? Một số học giả cho rằng mưu kế của kẻ dữ tức là những lời nói, sự khuyên dỗ, những kế hoạch hay lối sống của một người không có Đức Chúa Trời làm chủ đời sống của mình. Đây không phải là vấn đề của trí tưởng tượng, suy nghĩ cho biết hay là quá xa vời đối với đời sống của người Cơ Đốc. Nhưng đây là những điều mà chúng ta đã và đang đối diện hàng ngày ở trong xã hội của loài người. Kẻ dữ mà Kinh Thánh nói ở đây không phải là người có gương mặt hung bạo, có một tướng đi dữ tợn. Nhưng mà kẻ dữ trong bài học này đại diện cho những người chẳng có niềm tin gì cả nơi đấng tạo hóa. Họ chẳng hề quan tâm, họ chẳng hề khao khát sự cứu rỗi cho chính mình hoặc là cho người khác. Một trong những lập luận của những người vô thần ngày hôm nay đó là họ đưa ra những kiểu mẫu của lối sống hiện đại, của lối sống tân thời. Và một trong những lối sống đó tức là không cần phải đi nhà thờ, không cần phải đọc Kinh Thánh, không cần phải cầu nguyện ăn năn tội, chỉ cần sống một đời sống đạo đức, không có làm hại người khác, rồi chúng ta sẽ qua đời bình an. Mới nghe qua thì rất là hữu lý. Tuy nhiên, nếu lấy tiêu chuẩn đạo đức công bình của đời này để so sánh với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã định trong Kinh Thánh là điều không thể chấp nhận được. Lời Đức Chúa Trời ghi rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thải đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Thi Thiên thứ 14 câu 1 đến câu số 3. Những câu Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Trời nhìn xuống thế gian để làm gì thưa Hội Thánh? Đức Chúa Trời nhìn xuống thế gian để tìm kiếm những con người có tấm lòng hướng thượng, những người công bình của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Nhưng điều đáng buồn mà tác giả Thi Thiên thứ 14 cho biết đó là những người tự nhủ rằng không có Đức Chúa Trời thì ưa thích phạm tội, chống nghịch lại Đức Chúa Trời, chẳng có ai làm điều lành, dầu một người cũng không. Để đối chiếu với những người vô thần, ông Gióp đã để lại cho hậu thế một kinh nghiệm hết sức đặc biệt về tấm lòng nhìn biết Đức Chúa Trời. Gióp nói như vậy: chớ thì Đức Chúa Trời chẳng thấy đường lối tôi và đếm các bước tôi sao? Nếu tôi có ăn ở cách dối trá và chân tôi vội vàng theo trước gian dảo, nguyện Đức Chúa Trời cân tôi trên cân thăng bằng, thì Ngài sẽ nhìn biết sự thanh liêm của tôi Gióp 31 câu 6 đến câu số 8. Những câu kinh thánh này mô tả rằng Đức Chúa Trời là đứng nhìn thấy đường lối của ông Gióp, và Ngài đếm từng một bước đi của ông ở trong đời này. Hay có thể nói theo tinh thần của bài học, Đức Chúa Trời biết đường lối của Gióp, Ngài biết đường người công bình. Điểm thứ hai, chẳng đứng trong đường tội nhân. Chữ tội nhân ở trong nhóm từ này khác với chữ kẻ dữ. Chữ kẻ dữ tức là nói đến những người không hề nhận biết Đức Chúa Trời. Nhưng mà tội nhân thì đề cập đến những người có một đời sống tệ hại hơn, một đời sống phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt đấng tạo hóa. Hầu hết chúng ta đều có khái niệm hết sức là căn bản, rõ ràng về tội lỗi, không cần phải giải thích. Tôi tin rằng quý cụ ông bà và các anh chị biết một cách hết sức là rõ ràng. Đặc biệt ở trong phân đoạn kinh thánh này, chữ tội nhân nhấn mạnh đến những người có thói quen phạm tội hay thường xuyên phạm tội. Có một học giả thì cho rằng đây là những người phạm tội chuyên nghiệp, professional sinners. Gần đây tin tức cho biết có một số người Trung Quốc đến Việt Nam với hộ chiếu du lịch, và họ đến với nhiều thời điểm khác nhau. Sau đó nhóm người này họp lại và kiếm thuê nhà ở ngoại ô thành phố Sài Gòn. Rồi họ lắp đặt một hệ thống tổng đài ở tại đó, một hệ thống tổng đài giả mạo những cơ quan chức năng của chính phủ, hòng có thể thực hiện những hành vi lừa đảo chuyên nghiệp. Đây là tin có thật. Con mồi hay nạn nhân của tổ chức này là những người làm ăn phi pháp hoặc có dấu hiệu phạm tội đang sinh sống tại Trung Quốc. Khi đã xác định rõ mục tiêu, những thành viên của tổ chức này sẽ giả làm các cơ quan chức năng như là tòa án, viện kiểm sát, bộ công an v.v. rồi gọi điện thoại đến thông báo rằng tài khoản của những nạn nhân có nguy cơ bị lợi dụng, bị lấy cắp bởi những băng đảng xã hội đen. Từ đó, tổ chức giả mạo này yêu cầu nạn nhân cung cấp tài khoản, cung cấp số mật khẩu để bảo vệ hoặc phải chuyển tiền của nạn nhân vào một tài khoản của Bộ Công an giả hình do nhóm người này lập nên. Sau khi đã hoàn tất những thủ tục cần thiết, đồng bọn của tổ chức này tại Trung Quốc hay ở những quốc gia khác lân cận sẽ rút sạch tiền của nạn nhân, và như thế là xong chuyện. Tin tức này cho thấy gì? Ngày hôm nay vấn đề tội lỗi hết sức là tinh vi, khó mà có thể hiểu được sự tính toán của những tội phạm chuyên nghiệp trên thế giới. Chúng ta trở lại với bài học. Tác giả của Thi Thiên thứ 36 nói rằng sự vi phạm của kẻ ác nói trong lòng tôi rằng chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mắt nó, vì nó tự khoe mình rằng tội ác mình sẽ chẳng lộ ra và sẽ không bị ghét. Các lời của miệng nó là gian ác và dối gạt, nó đã thôi ở khôn ngoan và bỏ làm lành. Nó toan ác tại trên giường nó đứng trên con đường chẳng thiện, nó cũng không gớm ghiếc sự dữ. Thi Thiên 36 câu 1 câu số 4. Tác giả của bài Thi Thiên thứ 36 cảm nhận rằng dường như chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời đối với một người phạm tội. Có lẽ người đó nghĩ rằng tội lỗi của mình chẳng ai biết và sẽ chẳng bao giờ lộ ra. Có thể nói đây là cách lý luận của những người có thói quen phạm tội, thường hay phạm tội và phạm tội một cách tinh vi. Tư tưởng của những người này mưu toan những điều ác ngay tại trên giường ngủ của mình, còn chân của họ thì đứng trên con đường chẳng thiện. Khi tác giả của bài học nói rằng phước cho những người chẳng đứng trong đường tội nhân, thì cũng có thể hiểu là người tin Chúa ngày hôm nay không nên có thái độ xem thường vấn đề tội lỗi, nhưng mà ai nấy phải có một thái độ dứt khoát đối với tội lỗi, không có can dự bất cứ điều gì, tựa như điều ác mà sứ đồ Phao-lô từng nói, phải tránh xa nó đi. Một chỗ khác ở trong châm ngôn nói rằng sự thông sáng thật được ân điển, song con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thay. Châm ngôn 13 câu 15. Câu Kinh Thánh này cho thấy cho dù con người có phạm tội một cách tỏ tường hay kín dấu, phạm tội thường xuyên hay như thế nào đi nữa, lời Đức Chúa Trời khẳng định rằng con đường của kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thai, chẳng có vui sướng gì cả. Khi vua David lập mưu giết một vị tướng của mình để cướp lấy người vợ của vị tướng đó, Đức Chúa Trời phán như thế này: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi, trao cho một người lân cận ngươi. Nó sẽ làm nhục chúng tại nơi bạch nhật, vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng ta sẽ làm việc này trước mặt cả Israel và tại nơi bạch nhật. Sa-mơn thứ nhì đoạn 12 câu 11 câu 12. Tôi nhận thấy lời Đức Chúa Trời hết sức là minh bạch và sâu nhiệm ở chỗ con đường kẻ phạm tội lấy làm khốn cực thai. Phải chăng đây là lý do mà tác giả của bài Thi Thiên thứ nhất nói rằng phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân. Điểm thứ ba, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Kẻ nhạo báng ở trong nhóm từ này là một hạng người đặc biệt, thường xuyên được nhắc đến ở trong sách Châm ngôn. Kẻ nhạo báng trong cái nhìn của Thánh Kinh là những người đầy dẫy sự kiêu ngạo, ưa thích sự gây gỗ, cãi cọ, gây bất hòa, nhạo báng, tinh kính, vân vân. Bởi vì trong con mắt của chính họ, họ là những người đang ở một vị trí rất là cao ở trong thế giới này. Nhưng họ không biết rằng sự cao ngạo đó đã đặt cho họ ở trong một tư thế chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Châm ngôn 21 câu 24 ghi rằng: Nhạo báng ấy là tên của người kiêu căng cao cách, nó cư xử cách sất sượt theo tánh kiêu ngạo của nó. Châm ngôn 22 câu 10 thì chép rằng: Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi, điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết. Châm ngôn 29 câu 8 thì cho biết: Kẻ nhạo báng châm lửa cho thành thiêu cháy, nhưng người khôn ngoan làm nguôi cơn giận. Kinh Thánh Cựu Ước ghi nhận rằng khi tể tướng Ha-man thấy Mạc-đô-chê không chịu cúi đầu và lại mình giống như những người khác, Ha-man làm gì? Ha-man tìm cách trả thù Mạc-đô-chê. Ha-man nghĩ rằng giết một mình Mạc-đô-chê là sự rất là nhỏ mọn. Ông bàn với lại vợ của mình và gia đình của mình, lập mưu giết hết người Do Thái, là những người đang sinh sống ở tại nước A-xê-ru, là dòng dõi, là tông tộc của Mạc-đô-chê. Kế hoạch của tể tướng Ha-man hết sức là chặt chẽ và chu đáo. Và Ha-man hứa với nhà vua rằng sẽ đem vàng nộp vào kho của vua khi mà nhà vua cho phép làm việc này. Cả kinh thành Su-sơ hoảng kinh. Còn Ha-man và vua A-xê-ru làm gì? Kinh Thánh ghi rằng họ ngồi uống rượu với nhau. Họ ngồi và uống rượu với nhau. Thưa Hội Thánh, Ha-man là hình ảnh, là biểu tượng của một hạng người đầy dẫy sự kiêu ngạo và độc ác, sẵn sàng ra tay tiêu diệt người của Đức Chúa Trời, tiêu diệt dân sự của Đức Chúa Trời. Chỗ của tể tướng Ha-man là chỗ mà rất là nhiều người ưa thích, bởi vì được vua thăng chức, được vua làm nổi danh, đặt ngôi của mình trên hết các quan trưởng ở trong cung điện. Hết thảy các thần bọc của vua ở tại trong triều đình phải cúi đầu và lại Ha-man như lệnh vua đã truyền, ngoại trừ Mạc-đô-chê. Trong cái nhìn của con người, chức vụ và ngôi vị mà Ha-man có được là những điều hết sức là cao trọng. Nhưng con người thật của tể tướng Ha-man là hình ảnh của kẻ nhạo báng mà Kinh Thánh nói đến. Khi tác giả của Thi Thiên nói phước cho người nào không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, tức là nói đến một thái độ không đồng ý, không tán đồng, không phục phục trước những con người kiêu ngạo và tự phụ. Và nói như tác giả của Châm ngôn, nhạo báng ấy là tên của người kiêu căng cao cách. Thưa Hội Thánh, trong niềm tin Cơ Đốc, tôi tin rằng những người tin Chúa thật thì không thể thích hợp với chỗ ngồi của kẻ nhạo báng. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường, vì Chúa biết đường người công bình. Chúng ta suy gẫm phần thứ hai của bài học: người công bình ham mến lời Chúa. Tác giả Thi Thiên thứ nhất ghi rằng song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Luật pháp của Đức Giê-hô-va tức là lời của Đức Chúa Trời được ghi chép ở trong Kinh Thánh. Người công bình sẽ lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Chúa Trời, vui vẻ hay là vui thích về lời Đức Chúa Trời, tức là mọi ước muốn, mọi khao khát, mọi cảm xúc, mỗi một động cơ trong tấm lòng và những nguyên tắc sống của người công bình sẽ được đặt ở trên lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Nói một cách cụ thể hơn, tức là người công bình sẽ ứng dụng luật pháp của Đức Chúa Trời, lời của Chúa như một thước đo cho đời sống của chính mình. Người công bình sẽ đem hết tình cảm, cảm xúc, hành động, việc làm của mình đặt trên tiêu chuẩn thánh của luật pháp Đức Chúa Trời. Người công bình sẽ nhìn biết sự tự do thật ở trong luật pháp Đức Chúa Trời, không phải chỉ với tinh thần lấy nghe làm đủ, nhưng mà hết lòng làm theo lời dạy của Đức Chúa Trời, lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, có thể hiểu là như vậy. Điểm khá đặc biệt mà chúng ta cần chú ý đó là vế thứ nhì của câu số 2, suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Động từ suy gẫm mô tả một thái độ không phải chỉ vui thích ở trong lời Chúa, nhưng mà hết lòng nghiền ngẫm, suy nghĩ một cách sâu sắc những gì mình đã đọc và học ở trong luật pháp của Đức Chúa Trời. Người công bình thì xem lời Chúa như là một thức ăn thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình mỗi ngày. Người đó sẽ lớn lên, người đó sẽ tăng trưởng ở trong sự hiểu biết Chúa mỗi một ngày càng hơn. Nhóm từ ngày và đêm đồng nghĩa với sự liên tục, thường xuyên, không bao giờ ngừng. Sự suy gẫm luật pháp Chúa không phải là vấn đề tùy hứng hay là sở thích của người Cơ Đốc ngày hôm nay, nhưng đây là vấn đề sống còn của những người thuộc về Đức Chúa Trời, vấn đề sống còn của hội thánh Đức Chúa Trời. Và người công bình sẽ suy gẫm luật pháp Đức Chúa Trời ở trong một tinh thần như vậy. Ông Gióp tuyên bố rằng: tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Tác giả của Thi Thiên thứ 119 câu 92 và 93 thì nói rằng: nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên gì mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Ông Gióp và tác giả của Thi Thiên thứ 119 có đồng một tâm tình ở chỗ: tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răn của môi Ngài, tôi chẳng hề quên gì mối Chúa, vì nhờ đó Đức Chúa Trời làm cho tôi được sống. Hay có thể nói, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Chúa khiến cho người được sống bởi lời của Ngài. Khi tôi nghe Châu Ngọc Kim Ngân làm chứng, có một chỗ tôi rất là cảm ơn Chúa. Tức là em bắt đầu xác định lại cuộc đời của mình qua sự tìm kiếm Đức Chúa Trời, qua sự học hỏi lời của Chúa, một ước mơ được biết Chúa nhiều hơn. Và phải chăng đây là đường, đây là cách mà Đức Chúa Trời làm cho em được sống ở trong một hoàn cảnh mới? Chúng ta suy gẫm phần cuối của bài học. Người công bình như cây trồng gần dòng nước. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thành vượng. Chữ người ấy ở trong câu Kinh Thánh này tức là nói đến người có một thái độ dứt khoát, rõ ràng đối với lại kẻ dữ, kẻ phạm tội và kẻ nhạo báng. Đây chính là người công bình mà tác giả nói đến trong câu số 6 của bài học. Người này sẽ không có đi theo mưu kế kẻ dữ, không có đứng trong đường tội nhân và cũng không có ngồi chỗ kẻ nhạo báng. Thay vào đó, người công bình là người khám phá những sự lạ lùng ở trong luật pháp của Chúa Trời, vui thích với lời Chúa, suy gẫm luật pháp Chúa ngày và đêm. Trong cái nhìn của tác giả, đây là đời sống của một người giống như cây trồng gần dòng nước. Theo ý của các học giả ngày hôm nay, đây không phải là loại cây hoang dại mọc ở bên dòng nước, nhưng mà đây là cây được trồng gần dòng nước. Và đây là điểm son của một đời sống công bình trong tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Cây trồng gần dòng nước có đặc điểm gì? Thứ nhất, xanh bông trái theo thì tiết, tức là theo mùa. Và thứ hai, lá nó chẳng hề tàn héo. Tại đây cho thấy một đời sống kính sợ Chúa, ham thích lời Chúa dưới sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, chắc chắn rằng đời sống đó sẽ giống như một cây trồng gần dòng nước. Tâm hồn đó không bao giờ tàn héo như là lá của cây. Và đời sống đó sẽ sản sinh ra những bông trái của sự công bình, sự yêu thương. Xanh bông trái theo thì tiết cũng có thể hiểu là một đời sống nhìn biết công việc Đức Chúa Trời giao phó cho chính mình. Người đó sẽ hoàn tất công việc của mình bởi ơn và quyền của Chúa đến từ Đức Chúa Trời. Kết quả của công việc đó sẽ đến ở trong thời điểm, nơi chốn mà Đức Chúa Trời chỉ định. Đời sống của người đó không phải chỉ đem lại kết quả cho riêng mình, nhưng mà cũng đem lại kết quả vì ích lợi chung của cả cộng đồng Cơ Đốc. Lá nó chẳng tàn héo thì được ví sánh với đức tin của người kính sợ Chúa và yêu mến lời của Ngài. Xanh bông trái theo thì tiết và lá chẳng tàn héo là những dấu hiệu, những bằng chứng của một người tiếp nhận sự sống thật đến từ Đức Chúa Trời. Lá chẳng tàn héo nói lên một đức tin thật đi đôi với việc lành mà chúng ta có lần đã học và suy nghĩ ở trong sách Gia Cơ. Gia Cơ nói rằng đức tin không có việc lành là đức tin chết. Người có đức tin mà không có việc lành, việc thiện trong đời sống vô ích. Khi chàng thanh niên Joseph bị các anh bán qua Ai Cập làm nô lệ, từ một nô lệ trở thành một quản gia, từ quản gia trở thành một phạm nhân, rồi từ một phạm nhân trở thành tể tướng của Ai Cập. Điều mà tôi khám phá hết sức là kỳ diệu ở trong cuộc đời của Joseph đó là vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thịnh vượng. Joseph nhận biết Đức Chúa Trời đưa ông đến Ai Cập ở trong một hoàn cảnh bất thường, vì cớ sự sống còn của gia đình nói riêng và vì cớ sự sống còn của dân tộc Israel nói chung. Tại đó, Joseph đã bày tỏ một đời sống thật sự kính sợ Chúa, lánh khỏi mọi điều ác, nhịn nhục chờ đợi sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Kết quả là gì? Đời sống của Joseph giống như một cây trồng gần dòng nước. Mọi sự người làm đều được thịnh vượng, như tác giả Thi Thiên thứ nhất đã nói. Hay chúng ta có thể nói, vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình. Tôi kết luận bài học ở đây. Thưa Hội Thánh, dựa theo lời Chúa được ghi ở trong Thi Thiên thứ nhất, để có được hay đạt được một đời sống mẫu mực, một đời sống được Đức Chúa Trời biết đến như một người công bình trong tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, người tin Chúa, người thuộc về Chúa Christ Jesus cần phải xác định lại mối liên hệ giữa mình với Đức Chúa Trời. Tiêu chuẩn sống, cách sống của chúng ta có dựa trên lời Chúa hay không? Kinh Thánh minh định rằng nếu như ai đó hết lòng kính sợ Chúa, yêu mến lời của Ngài bằng cách đọc, suy gẫm một cách thường xuyên, đời sống người đó chắc chắn sẽ như những cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Hay nói một cách khác, đời sống người công bình sẽ thể hiện tấm lòng kính sợ Chúa, ham thích lời Đức Chúa Trời và một đời sống kết quả cho công việc và mục đích của Đức Chúa Trời ở trên đất này. Muốn thật hết lòng. Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên, chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa về bài học.